Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, sáng hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2014. Đề tài của bài pháp được trình bày tại Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương. Sáng nay nói về pháp học và pháp hành. Vào giờ này thì tại Tịnh Xá Trung Tâm Tường Hạ của các chư tăng, chúng tôi xin trình bày đề tài bài pháp là 13 pháp tục đế. Như vậy kỳ này chúng tôi có mặt ở đây và kỳ sau là kỳ cuối cùng. Vì kỳ sau nữa là qua tới tháng 7 rồi. Thì kỳ sau chúng tôi dành thời gian để trả lời câu hỏi quý vị có thể thắc mắc liên quan tới giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc là những điều đã được nghe trình bày, còn nghi ngờ, còn thắc mắc, hoặc là chưa có quan nghĩ thì quý vị có thể ghi giấy rồi để trên bàn, chúng tôi sẽ đến trong cái giờ giảng sẽ trả lời câu hỏi, giải thích cho chư tôn đức. Như vậy chúng tôi còn kỳ này và xong kỳ này thì còn kỳ sau là kỳ cuối cùng trong mùa hạ 2014. Thưa quý vị, 13 pháp tục đế hay là 13 pháp chế định là đề tài của bài pháp. Khi nói tới tục đế thì chúng ta nói tới chân đế. Chân đế là gì? Chân là sự thật, mà đế cũng là sự thật. Trong tiếng Mỹ gọi là sắc giá. Sự thật, đế là sự thật. Cái Anh gọi là truth, the truth là sự thật. Thì thưa quý vị, chân đế là sự thật của sự thật. Chân là thật mà đế cũng là thật. Chân đế, đế trong cái nghĩa của tứ diệu đế, đế là sự thật. Nó từ Hán Việt. Chân cũng là thật luôn. Chân đế là sự thật của sự thật. Hay là sự thật bản chất, hay là sự thật bản thể, hay là sự thật gọi là cùng tột, paramattha. Paramattha là sự thật cùng tột, ý nghĩa cùng tột. Parama là cao nhất, attha là ý nghĩa. Ý nghĩa cao nhất gọi là chân đế. Ý nghĩa cùng tột. Ví dụ như tôi nói đây là cái ly. Đây là cái ly là tôi nói là tục đế. Nhưng mà tôi nói đây là đất nước lửa gió thì tôi nói chân đế. Còn tôi nói đây là ngôi giảng đường thì là tôi nói tục đế. Nhưng tôi nói đây là đất nước lửa gió, nó là chân đế. Xi măng cát gạch chẳng hạn. Tôi nói đây là thượng tọa hay là hòa thượng hoặc đại đức thì tôi nói tục đế. Nhưng tôi nói đây là tứ đại, đây là ngũ uẩn, nó là chân đế. Nó có hai khái niệm. Một khái niệm về tục đế, khái niệm về chân đế. Cũng giống như tôi nói nước, đó là chẳng hạn tôi nói nước, nó tục đế. Nhưng tôi nói là H2O, hydrogen, oxygen, chẳng hạn. Hoặc tôi nói là muối, nhưng mà các nhà hóa học người ta nói là lọt rinaxi, cái đó không nói muối. Thì thưa quý vị, khái niệm về chân đế là sự thật, và khái niệm về tục đế cũng là sự thật, nhưng mà tục ở đây là thế tục hay là thế gian. Như vậy tục đế là sự thật của thế gian. Sự thật thế gian là gì? Tôi nói đây là cái bàn, là cái ghế, đây là giảng đường, đó là sự thật. Nhưng mà nó là tục đế. Nhưng nếu tôi nói đây là đất nước lửa gió, năm quẩn, đó là chân đế. Như tôi nói đây là giảng sư, thiền sư, trụ trì, thì tôi nói là tục đế. Nhưng tôi nói đây là đất nước lửa gió, thì tôi nói là chân đế. Nó là chúng sinh, đó là tục đế. Mà đây là các pháp hữu vi, tâm vương, tâm sở, sắc pháp, thì nó là chân đế. Nhưng mà nếu mình nhìn với cặp mắt của cái người mà nhìn tục đế đó, thì phiền não dễ phát sanh lắm. Và nếu mà nhìn với cặp mắt chân đế đó, thì phiền não nó sẽ biến mất. Tôi nói đây là thượng tọa, đây là trụ trì, đó là tục đế. Như vậy thì thượng tọa hoặc trụ trì hoặc giảng sư, mình chấp vào cái đó thì mình sẽ phiền não. Còn nếu đây là đất nước lửa gió thì năm quẩn, đây là tâm, tâm vương, đây là tâm sở, đó là chân đế. Nó là trụ trì hoặc là thượng tọa hoặc giảng sư không được quyền sân si. Trụ trì một ngôi chùa không được quyền nóng nảy sân si. Mà nếu từ vị trụ trì đó mà sân si á, thì mình khó chịu dữ lắm, mình phiền não dữ lắm. Nhưng mà nếu mình nhìn vị trụ trì đó với cái nhìn là chân đế, năm quẩn, tứ đại, tâm vương, tâm sở, vân vân, thì cái vị trụ trì đó có sân si mình cũng không phiền não, có tham sân si mình không phiền não. Vì có tâm thì có nhiều loại, tâm tham, sân tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện. Thì cái người đó họ có quyền có tâm thiện, người họ cũng có quyền có tâm bất thiện. Còn hãy trụ trì rồi, giảng sư rồi là không có quyền có tâm sân, không có quyền có tâm tham. Nhưng mà nếu là năm quẩn tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hay là tâm, thì tâm được có quyền lúc là tâm này lúc tâm khác. Thì nếu mình nhìn với cái nhìn của chân đế đó thì cái tâm mình ít phiền não. Rồi nếu mình nhìn với cái nhìn tục đế, tâm mình nó phiền não, mình chấp vào cái đó là mình phiền não vậy đó. Còn cái chuyện của người ta, đó là chuyện của người ta. Còn cái chuyện phiền não là chuyện của mình, không phải chuyện người ta. Mà mình nhìn như thế nào đó để cho mình không phiền não thì mình thành công. Mà nếu mình nhìn mà cái tâm mình phiền não là mình thất bại. Nên tại sao phải giảng cái bài này? Giảng bài này để cho chúng ta nhìn với cái nhìn của chân đế, chứ không được nhìn với cái nhìn của tục đế. Nếu mình nhìn với cái nhìn tục đế đó thì mình sẽ đau khổ, mình phiền não, quan trái. Mình nhìn với cái nhìn chân đế thì mình tha thứ, mình thông cảm, mình từ bi hỷ xả, mình chấp nhận. Tục đế giống như là dây chuyền, nhẫn, vân vân, bông tai. Còn chân đế giống như vàng, từ vàng người ta chế ra đây là dây chuyền, người ta đặt đây là dây chuyền. Từ vàng người ta chế ra đặt đây là nhẫn. Từ vàng người ta chế đây là đặt là bông tai. Từ vàng người ta chế đây là cái ghế, là ngai vàng của vua. Cũng từ chất liệu là vàng. Từ chất liệu là năm quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng, hành, thức. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà người ta nói là ông này là giám đốc, ông này là chủ tịch, ông này là thượng tọa. Vị kia là ni sư, vị đó là ni trưởng, vị nọ là hòa thượng. Nhưng mà từ một cái chất là chất gì? Đất nước lửa gió. Từ cái năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, mà người ta nói đây là ông hòa thượng, đây là ông thượng tọa, đây là ông, đây là ni trưởng, đây là ni sư, đây là trụ trì, đây là giám đốc, đây là chủ hộ, đây là chủ nhà, đây là chồng, đây là vợ, đây là con. Thì anh cái bài pháp này mục đích của mình là phải nhìn với cái nhìn của chân đế. Rồi nếu mà nhìn với cái nhìn tục đế thì mình sẽ đau khổ. Khi quý vị ngồi thiền, thở vô thở ra, hít vô thở ra, theo dõi hơi thở, thì lúc đó mình chỉ thấy cái hơi thở nó chuyển động thôi. Gió, đất nước lửa gió, rồi sắc quẩn. Đất nước lửa gió, sắc quẩn đang chuyển động. Sắc quẩn đang chuyển động. Và như vậy đây là sắc quẩn. đúng không? Và cái tâm biết về cái hơi thở này là cái thức quẩn, đúng không? Thì lúc đó mình chỉ nhìn để là nhìn cái thức quẩn, nhìn cái sắc quẩn, nhìn cái đất nước lửa gió. Cho nên khi cái người ngồi thiền á, Vipassana thì họ ngồi thiền, họ nhìn vào cặp mắt của chân đế, rõ ràng như vậy. Tức là khi mình hồn thiền, ngồi thiền mình thở vô thở ra, mình theo dõi cái hơi thở, lúc đó là sắc quẩn, đất nước lửa gió, rồi cụ thể là gió. Ở giờ nó cũng có nước lửa đó, nó tám sắc bất ly mà, tám sắc bất ly là đất nước lửa gió là bốn, thêm bốn sắc nữa. Bất ly tức là không xa liền, có một là có tám. Khi nào quý vị học Hạch Đàm á, vi pháp thì mình sẽ hiểu. Ai có duyên với cái môn đó thì tự nghiên cứu thêm, mà tìm thầy mà học. Như vậy thì khi mình nhìn như vậy, nhìn cái trần đế, không có nhìn tục đế. Còn nhìn đây là sư, đây là thầy, đây là cô, đây là bà, đây là ông, đó là tục đế rồi. Mà khi mình nhìn như vậy đó, mình nhìn cái hơi thở là nhìn cái sắc quẩn, nhìn cái tâm biết về hơi thở, nhìn cái thức quẩn, nhìn cái vui buồn trong cái tâm, nhìn cái thọ quẩn, vân vân. À, nhìn cái tâm mà nhìn cái thức quẩn. Mà thức quẩn á, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, thì nó có quyền sanh diệt thay đổi. Nó có quyền sanh diệt thay đổi. Rồi nó trụ trì thì không có thay đổi được. Hôm nay cũng trụ trì, ngày mai trụ trì, nó đổi lâu lắm. Mà lúc chết là mới thay trụ trì được. Đúng không? Trụ trì cũ chết rồi thì trụ trì mới thay được. Còn mình nhìn với cái nhìn của sắc thọ cái hình thức á, thì thay đổi liên tục. Mình nhìn cái gì trụ trì đó với cái nhìn của sắc thọ tưởng hình thức thì luôn luôn thay đổi. Tâm thay đổi, thọ thay đổi, vui buồn thay đổi là cảm thọ. Tâm thay đổi là thức quẩn. Sắc thay đổi. Như mấy năm trước mà tôi đến đây tôi giảng, cái đây cũng giảng từ ngày này cũng gần 10 năm trở lại à. Thì nó khác rồi. Hồi đó tóc đâu có bạc. Hồi đó là đâu có mệt. Bây giờ sắc thay đổi rồi. Tóc nó bạc rồi, da nó nhăn rồi. Hồi xưa người ta nói tôi đẹp trai, giờ người ta nói tôi đẹp lão mà. Đó, nó đổi rồi đó. Mình là nhất là mình lấy cái hình mình chụp hồi nhỏ, trời mình thấy mình tiếc, vui vui vậy đó. Sắc thay đổi rồi. Nó có quyền thay đổi. Còn cái tục đế là cái tên tôi nó không thay đổi. Rồi tôi đi tu, thầy tôi đặt tôi là Bụ Chánh, bây giờ cũng Bụ Chánh gì thường. Không thay đổi. Vậy nên thì cái tục đế là nó không thay đổi à. Mà nó không có thì nó không thay đổi. Thì nó có thì mới thay đổi chứ. Tục đế là cái không có. Thì nó không thay đổi. Còn cái chân đế là cái có. Có thì nó phải thay đổi. Cho đến hữu vi. Sabbe sankhara nityati. Các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha ti. Các pháp là đau. Hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anatta ti. Các pháp là vô ngã. Vô thường mà thay đổi mà. Các pháp hữu vi là vô thường mà thay đổi. Cho nên nó được quyền thay đổi. Khi mình nhìn với cặp mắt của cái người nhìn về chân đế đó thì mình chấp nhận nó thay đổi, mình chấp nhận được. Còn mình nhìn với cặp mắt của tục đế mà không chấp nhận được. Và thái độ chân chánh là gì? Đó là thái độ chấp nhận trường hợp. Còn cái suy nghĩ của mình không chấp nhận, không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận một ông sư mà nóng nảy sân si, không chấp nhận được. Có nhiều người Phật tử vô chùa thấy cái ông sư đó ông nóng nảy sân si cứ bỏ chùa luôn. Mà không chấp nhận cho nên phải bỏ chùa. Nhưng mà khi thấy là đây đắp nước lửa gió, đây là năm quẩn, đây là tâm tham, tâm sân, tâm si, đây là tâm thiện, tâm bất thiện, thì mình nhìn với cái nhìn đó mình chấp nhận được. À, nhìn với cái nhìn đó thì cái này là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm si, đây là tâm thiện. Lúc ông tụng kinh là tâm thiện, mà lúc ông sân si là tâm sân. Đó, ông thích cái này thích cái kia, ông đòi này đòi kia tâm tham. Thì cái nhìn tâm tham, nhìn tâm sân, nhìn tâm si, nhìn tâm thiện nó đang hoạt động theo quy luật của nó, theo quy luật của hữu vi pháp. Cho nên mình có câu chữ Hán là nhất thiết hữu vi pháp á, như mộng nguyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điểm vậy đó. Tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi, sắc hại sân khara. Nếu mình dùng tâm sân á thì mình sẽ buộc tội chúng sinh. Sư mà còn sân si buộc tội ông sư đó. Chứ mà còn tham không được, mình chấp thì mình phiền não. Còn cái tâm tham của ổng là được quyền hoạt động, tâm tham của ông sư đó được quyền hoạt động, tâm sân của ông sư đó được quyền hoạt động. Vì chưa, ổng chưa có cái tâm gọi là tứ đạo tứ quả, ổng còn cái tâm hiệp thế, ổng còn cái tâm dục giới, ổng còn cái tâm bất thiện, cho nên được quyền, có quyền. Còn khi nào ổng có tâm tứ đạo tứ quả, a la hán đạo a la hán quả rồi, cái tâm đó đó, thì ổng không được quyền trở lại cái tâm tham sân si. Khi mình nhìn với cái nhìn của gọi là cái tục đế đó thì mình phiền não dữ lắm. Mà nhìn với cái nhìn chân đế đó thì mình giải thoát, giải thoát ngay trong hiện tại. Nên cái tâm sân nó buộc tội chúng sinh, mà trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi. Người nào có tâm sân tức là người đã tự tố cáo rằng mình buộc tội chúng sinh rồi. Mà khi mình nhìn với cái nhìn của cái pháp hữu vi vậy đó, tự nhiên người mình nó nhẹ đi, giải thoát đi. Người ta có quyền, người ta có quyền tham sân si, người ta có quyền độ nón ra đi, người ta có quyền thay lòng đổi dạ. Đó là pháp chân đế hữu vi. Vì đó là tâm, tâm thì luôn thay đổi, nó không thể đứng im được. Trong kinh, trong vị pháp định nghĩa vô minh là gì? Vô minh là bất tri tứ đế. Trong kinh nói vậy, bất tri tứ đế, không biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Trong quy vị pháp định nghĩa vô minh là gì? Vô minh là bất tri tứ đế và bất tri chừng đế. Bất tri chừng đế mà chỉ thấy tục đế thôi. Người nào thấy tục đế người đó vô minh. Vì tục đế là cái không có mà mình dựng lên cho nó có, tức là bất tri khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế và bất tri tức là không biết chân đế, tục đế. Cho nên tôi chọn cái bài giảng về 13 pháp chế định để cho quý vị hiểu được pháp chế định là pháp gì. Ở đây còn đây chúng ta đang nói chung chung rồi về cụ thể. Pháp chế định được chia làm hai, có 13 pháp tất cả, đó là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định và nghĩa chế định. Pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Tất cả là pháp, dù là pháp tục đế hay là pháp chân đế cũng là pháp. Pháp được chia làm hai, đó là pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế thì chia làm hai, pháp chân đế chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế vô vi tức là niết bàn, chân đế hữu vi là tâm vương, tâm sở, sắc pháp. Ở chân đế hữu vi chia làm hai là sắc pháp và tâm pháp, hay danh pháp hữu vi. Danh pháp hữu vi chia làm hai là tâm vương và tâm sở. Tâm vương chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế, vân vân. Tâm hiệp thế chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia làm ba, tâm tham, tâm si. Tâm tham chia làm tám, các ngàn. Đó. Đi thêm một loạt vậy đó, chân đế hữu vi. Bây giờ tôi đang ở cái cánh là tục đế. Tục đế được chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế định. Đề tài của bài pháp là 13 pháp tục đế. Nhưng mà danh chế định có 6 và nghĩa chế định có 7. Rồi cộng lại là hai cái là 13. Danh chế định là gì? Danh là cái tên, nama, panchatti. Nama là cái tên, panchatti là chế định, định đặt. Hay là quy định, quy định cái tên, quy định cái tên cũng là chế định. Thứ nhất là danh chơn chế định. Danh chơn chế định, trong danh chế định có 6, nghĩa chế định có 7. Danh chế định có 6, nghĩa chế định có 7. Thứ nhất là danh chơn chế định. Danh là tên, chơn là sự thật, chế định là định đặt. Người ta dùng một cái chế định bằng cái tên để người ta định đặt cho một cái sự thật, một cái sự thật. Đó. Người ta dùng một cái tên để người ta đặt cho một mà cho người ta gọi cho một cái pháp có thật, nó gọi là danh chơn chế định. Danh chơn, chơn là sự thật, danh là cái tên, giới định là định đặt. Định đặt là cái tên của một pháp có thực. Ví dụ như tâm tham, tâm sân, tâm si, sắc pháp, tứ đại này có thực á. Tứ đại có thực, tâm tham có thực, tâm sân có thực, tâm si có thực. Người ta dùng một cái tên là đây là tâm tham này, đây là tâm sân, tâm si, thì cái tên đó là chế định rồi, cũng là chế định. Cái tên đặt cho một sự thật có thực. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện, là trí tuệ, là sắc pháp, là niết bàn, vâng vâng. Tức là người ta đặt tên cho cái tên đó, mà cái đều đặt tên đó là sự thật. Có thực chứ mà không có. Phi danh chơn chế định, thứ hai nó có sáu tất cả. Giờ tôi nói nhất là danh chơn chế định rồi đó. Cái thứ hai phi danh chơn chế định là người ta đặt tên cho một cái pháp mà nó không có thực. Phi chơn danh là đặt tên, phi danh chơn tức là đặt tên cho một cái pháp mà nó không có thực, nó không có thực mà đặt đại gì đâu. Ví dụ như người, cõi, sông, biển, vân vân. Người ta đặt một cái tên cho một cái mà không có thật. Chúng sinh, người, người nam, người nữ, giám đốc, chủ tịch, vân vân. Cái đó là cái này không có thật mà đặt tên cho nó. Kể cả những tên như thượng tọa, đại đức, ni sư cũng không có thực. Mà đặt tên thì thôi chứ không có thực, thực tế thì không có. Nó chỉ có đất nước lửa gió, nó đang hoạt động, nó chỉ có năm quẩn đang hoạt động. Chứ còn cái chức danh mình nói đó, thượng tọa, đại đức, ni sư, trụ trì, giám đốc, chủ tịch này kia đó, người, sông suối, cái đó là cái không có thực. Nhiều nước mà chảy thì gọi là suối. Rồi gom lại đất nước lửa gió, năm quẩn, sắc là hình thức, gom lại ngồi đây là ông sư, đây là thượng tọa, đây là trụ trì. Chứ cái đó không có thật. Chỉ có đất nước lửa gió là có thật, năm quẩn là có thật. Còn cái trụ trì, cái thượng tọa đó không có thật. Nhưng mình đặt tên cho nó, rồi mình chấp vào cái chuyện đó đó. Chấp vào cái đó. Rồi là phi danh chơn chế định. Tức là đặt tên cho một cái mà nó không có thật. Danh chơn, phi danh chơn chế định. Danh chơn, phi chơn chế định là gì? Nó có hai vế. Danh chơn là đặt tên cho một cái có thực, phi danh chơn đặt tên cho một cái không có thực. Danh chơn, phi danh chơn chế định, tức là mình đặt tên để nói là mình là danh mà đặt tên, mà đặt tên cho một cái mà cái trước là có thực, cái sau là không có thực. Thế là như mình nói tâm tham của ông trụ trì, tâm tham của ông sư, tâm tham là có thực, tâm tham là có thực, nó có hiện hữu. Còn ông trụ trì hay là ông sư không có thật. Tâm tham của ông trụ trì, tâm tham của ông sư, tâm tham của người giám đốc, tâm tham của người chủ tịch, tâm sân của người giám đốc, thì tâm sân là có thật, nó có. Nhưng mà giám đốc này không có, chủ tịch không có, trụ trì không có. Vậy thì danh chơn, phi danh chơn, cái đầu là có thật, cái sau không có thật. Rồi phi danh chơn, danh chơn, cái đầu không có thật, cái sao có thật. Cái đầu là có không có thật mà cái sao có thật. Trong một câu nói thì cái đầu nó không có thật mà cái sao nó có thật. Nó có, cái đầu nó không có mà cái sao nó có. Cái ngài nói là ông giám đốc buồn thì ông giám đốc là không có thật. Nhưng mà buồn là có thật, buồn là cái thọ quẩn là có thật. Ông giám đốc vui, vui là cái thọ quẩn là có thật, nhưng mà ông giám đốc không có thật. Đó là phi danh chơn, danh chơn. Đó. Một điều nữa là danh chơn chế định. Cái đầu có thật, cái sao cũng có thật. Cái đầu có thật, cái sao có thật. Danh chơn chế định. Cái này nói là tâm tham, tâm là có thật, tham là có thật. Giống như cái ly nước này, tôi bỏ thuốc độc vào thì cái ly nước, ly thuốc độc, ly thuốc từ sâu, ly thuốc chuột. Đó, cũng vậy, tôi nói tâm tham. Tâm tham là tâm là có, là thức quẩn. Mà tham á, là hành quẩn, là có thực. tâm tham và tâm si. Tâm si thì tâm là có thực, si là có thực. Tâm sân, tâm là có thực, sân là có thực. Cái tâm mà mọi người ai cũng có. Nhưng tôi bỏ cái sân vào, tôi bỏ cái tham vào thì hai cái. Tâm tham, tâm là có thực. Tham là có thực, hai cái có thực. Và là danh chơn chế định. Và cái thứ sáu là phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Cái đầu không có thật, cái sau cũng không có thật luôn. Trong một câu nói thì cái đầu là không có thật, cái sau cũng không có thật. Sư phụ của tôi, sư phụ là không có thật. Tôi cũng không có thật luôn, đúng không? Còn nếu như là mà ông sư phụ đó, ông có đất nước lửa gió, ông có sắc quẩn, ông có tham sân si, ông có thiện, thì nói là trí tuệ của tôi, thì trí tuệ là có thật, mà tôi không có thật, đúng không? Trí tuệ có thật, mà tôi không có thật. Còn nó sư phụ của tôi, thì hai cái này không có thật hết. À, chồng của tôi không có thật hết, vợ của tôi không có thật, con của tôi cái đầu không có thật, cái sao không có thật. Nên khi quý vị thấy cái người đó khởi lên tâm tham, ông chồng của mình khởi lên tâm tham, thì nói là tâm tham của em, tâm tham của tôi. Đây là khởi lên tâm sân, là tâm sân của em, tâm sân của tôi. Vậy cái tâm sân có thật, tôi không có thật. Hoặc là mình có ông sư phụ, ông sư phụ ông trí tuệ thông minh quá, trí tuệ của con. Cho nên sư phụ của con thì sư phụ có không có thật, mà con cũng có thật luôn. Hai cái này gọi là phi nhân chân chế định. Đặt tên cho một cái mà không có thực. Mà khi mình nhìn được như vậy đó thì tâm mình nó nhẹ như lắm. Bây giờ mình không cho phép ông sư phụ mình sân si. Tu rồi không có được sân. Nhưng mà ông sư phụ trên thực tế ông sư phụ có sân không? Sư phụ thì không được sân. Nhưng mà trên thực tế ông sư phụ ông còn sân không? Thì đó là sư phụ của con. Thì nghe áo não quá, ông sư phụ mà ông sân quá. Rồi sư phụ của con, bây giờ nó tâm sân của con. Sư phụ mình có tâm sân của con. Hay là đất nước lửa gió của con. Cái đầu không có thật, cái sao cũng không có thật. Chùa của tôi, chùa cái gì? Thực tế là đây đất nước chế định. Quý vị nào có chùa nhớ đi. Sao mùa hạ về nhà nhìn cái chùa nó đất nước lửa gió của đất nước lửa gió. Thì được, thì đúng. Mà khi nó đất nước lửa gió tâm tham mình không dính vô, mà chỉ dính mắt không có. Chùa của tôi nặng dữ lắm, đất nước lửa gió của tôi vẫn còn nặng, đất nước lửa gió của đất nước lửa gió nhẹ hiều, đúng không? Cái người nào mà nghĩ đây là chùa của tôi, đây là chồng của tôi, đây là vợ tôi, đây là đệ tử của tôi, đây là con tôi, đây là sư phụ tôi, thì người đó sẽ khổ. Nghĩ vậy là nghĩ ngu, người ngu. Buddhamatthi thanangmatthi tivalo vihanyati atano atahi atano natthi kuto buddha kuto dhanang. Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ. Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Đó, kinh Phúc Cú. Con ta tài sản đây là phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi. Chính thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Buddha me atthi, đá năng me atthi. Buddha là con tôi, Buddha là con, me là tôi, con của tôi. Atthi là có, con của tôi có. Đá năng me atthi, đá năng atthi, tài sản của tôi có. Ý tí ba lô với hành nhật tí. Ba lô là người ngu, với hành nhật tí là suy nghĩ. Ý tí như vậy, người ngu suy nghĩ như vậy. Người ngu có suy nghĩ như vậy. Chùa của tôi, đệ tử của tôi, sư phụ của tôi, con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, cháu của tôi. Ý tí ba lộ hành tí. Người ngu suy nghĩ như vậy. Đất nước lửa gió của tôi là nó giảm 50% rồi. Nó giải thoát 50% rồi đó, đúng không? Mấy Phật tử trưa về nhà gặp ông chồng mình, gặp vợ mình, đất nước lửa gió của tôi, nó giảm 50% rồi. Đất nước lửa gió của tôi. Mà khi nó đất nước lửa gió thì nó quề cái làng hết rồi. Đất nước lửa gió này, đất nước lửa gió kia, đất nước lửa gió nọ, đất nước lửa gió, đúng không? Chỗ nào đất nước lửa gió khỏe liền. Mà đất nước lửa gió đổ nón ra đi rồi mình có buồn không? đâu có buồn. Chồng của tôi đi tôi mới buồn chứ. Còn đất nước lửa gió đi tôi buồn cái gì? Tôi khùng cho tôi buồn. Đệ tử mà đổ nó ra đi mình sư phụ có buồn không? Buồn. Đồ phản thầy. Mình buồn rồi mình mới khó chịu, mình mới nói câu nói đó. Đồ phản thầy phản bạn. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Rồi tại sao mình nói câu đó? Tại mình dính mắt nó. Đây con đệ tử của tôi. Tại sao cái ông đệ tử chùa kế bên bỏ đi mình không nói câu đó? Mà đệ tử của mình bỏ đi mình nói câu đó, tại mình dính mắt cái ông đệ tử đó. Nên đồ phản thầy. Đồ phản bội. Dính mắt. Nên gọi là tăng hai giá chai đi sô cô, tăng hai giá chai đi phái văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Chính cái đau khổ đó, cái lo âu đó, cái phiền muộn đó, nó tố cáo rằng mình có tham ái. Tăng hai giá mút tắc xá nát thiết sô cô của tô phái văn. Nếu không còn tham ái thì không còn lo âu, không còn sầu khổ. Nên học cái bài này hay lắm. Mình thấy là đây là tục đế rồi, đây là chế định rồi, không có thực. Tục đế là cái không có thực. Đặt tên thì thôi. Đất nước lửa gió của tôi thì nó là 50% nha. 50-50. Nó mất hết 50 còn 50. Còn đất nước lửa gió của đất nước lửa gió sao bỏ đi vậy? Đất nước lửa gió nó bỏ đi mà tự nhiên sinh buồn hay sao? Đúng không? Mà đất nước lửa gió nó bỏ đi thì càng sống càng tốt. Nó đâu quan trọng gì đâu mà mình phải buồn. Đất nước lửa gió có quan trọng gì đâu. Đúng không? Vậy đệ tử của mình nó bỏ đi. Nó đệ tử sao bỏ đi bằng phản thầy vậy? Nhưng mà nói đất nước lửa gió đổ nón ra đi. Thì đất nước lửa gió đi thì thôi chứ. Buồn chí đất nước lửa gió đó. Mà đất nước lửa gió là nó có quyền đi. Năm quẩn nó có quyền thay đổi. Nó không được quyền đứng im. Vì nó đứng im thì nó phải đất nước, nó không phải là năm quẩn. Nó không phải pháp vũ quyền. Nhất thiết của quy pháp. Như mộng quyển vào ảnh, như lộ diệt cái điểm. Nó có quyền, nó là pháp vũ quy, thì nó có quyền. Tôi là chủ tịch phường tôi có quyền. Tôi ký công văn, ký giấy. Tôi là pháp vũ quy, tôi có quyền đổi nón ra đi. Đúng không? Cái quyền của nó chứ. Cái quyền thay đổi của nó. Cái quyền vô thường của nó. Nhưng khi mình hiểu vậy tự nhiên người nó nhẹ đi. Học cái bài này người nó nhẹ. Gọi là phi danh chân, phi danh chân chế định. Là cái đoạn trước không có, đoạn sau cũng có. Chùa của tôi, nhà của tôi, đệ tử của tôi, sư phụ của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi. Tất cả những cái đó là phi danh chân, phi danh chân chế định. Cái đầu không có, cái sau cũng có luôn. Nhưng mình tưởng là có. Mình tưởng là chồng của tôi, chồng của tôi là có, chồng là có, tôi là có, cho nên chồng của tôi. Sư phụ của tôi, mình tưởng sư phụ là có. Tôi là có thì sư phụ của tôi. Đệ tử của tôi, mình tưởng đệ tử là có. Tôi là có, đệ tử của tôi. Mà đất nước lửa gió, mà phát vũ quy, mà đổ nó ra đi, thì sao buồn được? Đúng không? Tất cả pháp vũ quy là vô thường. Tất cả pháp vũ quy là đau khổ. Bây giờ đổ nó ra đi sao mình buồn? Cái đau khổ đổ nó ra đi mà mình muốn chết sao buồn được? Đó. Cho nên đệ tử mình đi rồi phải tạo điều kiện cho đi. Cho tiền đi sớm nào tốt đấy. Chứ đừng có nói là buồn quá, đệ tử phản thầy buồn quá. Công mình nuôi ăn rồi nhỏ tới lớn. Theo mình làm chú tiểu rồi nên thọ sẽ chi rồi bây giờ nên thì keo. Nó đủ lông đủ cánh cái nó bay đi. Nó qua ông hòa thượng khác, qua thầy khác, nó xin y chỉ. Nó làm đệ tử, nó bỏ mình hẩm hiu. Chẳng hạn. Buồn. Mà cho nên không hiểu pháp rồi nó buồn. Còn hiểu rồi nó buồn nữa. Đó là tục đế. Còn đất nước lửa gió nó có ở cũng được, nó đi cũng được. Mà đi tốt hơn ở. Đúng không? Đi tốt mà. Đất nước lửa gió mà. Năm quẩn mà. Mà sắc quẩn là vô thường. Này cái ra hồ la sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường cái đó khổ hay vui? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường cái đó gọi là của ta là ta, là tự ngã của ta hay không? Bạch Thế Tôn không nên gọi như vậy. Vậy cái vô thường, cái đau khổ, cái vô ngã, nó đổ nó ra đi. Mà dành buồn là buồn sao? Đúng không? Thành chấp một cái tục đế cho mình buồn. Thấy cái chân đế hết buồn. Giờ tôi còn lại là 7 cái pháp nghĩa chế định nữa là 13. Tôi nói 6 rồi đó, giờ còn 7 nữa. Nghĩa chế định được chia làm 7. Hình thức chế định. Hình thức. Dùng cái hình thức để người ta chế định cái đó. người ta quy định cái đó, người ta đặt tên cho cái đó, định đặt cho cái đó. Ví dụ như là người ta thấy một cái mô đất cao lên thì người ta gọi là gò, cao hơn nữa có đá có cây gọi là núi, hoặc là nước nhiều mà nó dài nó rộng gọi là biển, nước mà chảy mà trung bình gọi là sông, mà nhỏ nữa gọi là suối, và hình thức chế định. Người ta nhìn cái hình thức đó để người ta nói đây là biển, đây là núi, đây là sông, đây là hồ. Người ta nhìn cái hình thức này là tỉnh xá, hình thức này là tỉnh xá, còn thứ khác là chùa, còn thứ nữa là thiền viện. Như vậy thì người ta nhìn cái hình thức để người ta đặt tên cho nó, là nghĩa chế định. Nhưng bản chất nó là đất nước lửa gió thôi. Nhưng cái tỉnh xá này xi măng gạch cát nó cũng là đất nước lửa gió. Nhưng mà nên mình nói là tôi đến chùa trung tâm là bị cự rồi. Không có chùa trung tâm, tỉnh xá trung tâm, đúng không? Hình thức đây là thức tỉnh xá lục giác, nó là hình thức chùa. Mà nếu mình nói sáng nay tôi đi giảng ở chùa trung tâm không được, rồi sáng nay tôi đi giảng ở chùa Ngọc Phương cũng học, tôi đi giảng tỉnh xá đúng, đó là hình thức. Còn quý vị lên thiền viện Phúc Sơn, chúng tôi quý vị nói là tôi đi thăm tỉnh xá Phúc Sơn, tôi cự quý vị liền, tôi không phải tỉnh xá, tôi là thiền viện. Hoặc là mình tôi qua tôi thăm cái tỉnh xá Vĩnh Nghiêm, không phải chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi chứ đâu có tỉnh xá Xá Lợi. Cái hình thức là hình thức chùa, hình thức này là hình thức thiền viện, hình thức này là hình thức tỉnh xá. Dùng cái hình thức để người ta đặt tên cho nó, ta quy định cho nó, gọi là hình thức chế định. Mà cốt lõi vấn đề là gì? Đất nước lửa gió, xi măng cát gạch thì thôi, người ta chấp vào cái đó. Ai mà nói xấu tỉnh xá trung tâm thì những người ở đây ta buồn, hòa thượng thì buồn, chứ ai nói xấu chùa trung tâm ở đây không có buồn, thầy đây không có chùa, đúng không? Ta nghĩ là chùa trung tâm là chùa nào đó, mấy chùa này mấy tỉnh xá này, đúng không? Nên mình chấp vào cái ngôn ngữ đó đó, chấp vào cái hình thức đó đó để mình đau khổ. Bây giờ mình phải cởi bỏ cái áo ra đi. Hiệp thành chế định là hợp nhiều thứ thành một cái, đặt tên và định dùng. Như chiếc xe phải có nhiều bộ phận mới thành xe. Như chiếc xe hơi, chiếc xe Honda. Nhưng thực chất là gì? Đó là cái vỏ xe, cái bánh xe, cái niềng xe, cái yên xe, cầm xe, cái tay lái, gọi là chiếc xe. Anh nói cái khác là đất nước lửa gió, với hình thức như vậy, với cái hộp tổng hợp như vậy thì gọi là chiếc xe, gọi là hiệp thành chế định. Hiệp thành chế định, chẳng hạn như bây giờ mình rã ra hết cái này là sắt riêng, cát riêng, gạch riêng, xi măng riêng, đây đâu gọi là tỉnh xá trung tâm, đúng không? Nhưng mà góp lại những cái này lại với nhau thì gọi là tỉnh xá trung tâm. Như hồi đó cát nó rời rạc, rồi xi măng rời rạc, rồi nước rời rạc, rồi sắt rời rạc, nó gọi là chùa, nó gọi là tỉnh xá. Nhưng ta hợp lại gọi là hợp thành chế định, hợp hiệp lại gọi là chùa tỉnh xá. Chúng sanh chế định thứ ba, chúng sanh chế định tức là quy định những chúng sinh như là chư thiên, như nhân loại, thú vật, như súc sinh, ngạ quỷ, Atula, hoặc là chư thiên, vân vân, là chúng sanh chế định. Với hình thức đó gọi là Phật, hình thức này gọi là tổ, hình thức kia gọi là chư thiên, chúng sanh chế định, tức là các loại chúng sanh khác nhau. Thì người ta chế định cho người ta, đây gọi là Phật, đây là A-la-hán, đây là Bồ-tát, đây là Thánh, đây là chư thiên, vân vân, đây là thú, đây là ngạ quỷ, gọi là chúng sinh chế định. Phương hướng chế định, người ta chế định cái hướng đông, hướng tây, nam, bắc, hướng trên, hướng dưới, hướng đông bắc, hướng tây bắc, hướng tây nam, hướng đông nam, vân vân. Thì người ta chế định lại đây là mặt trời mọc là hướng đông, mặt trời lặn là hướng tây, Rồi sau đó là hướng Nam, rồi sau đó là hướng Bắc. Rồi hướng này là hướng Tây Nam, rồi hướng Đông Bắc, hướng Tây Bắc, vân vân. Đó là phương hướng chế định, hướng trên, hướng dưới, hướng trước, hướng sau. Nhưng cái hướng cái tỉnh xá này là cái hướng này là hướng mặt tiền, hướng hướng hậu là hướng sau, hướng tiền là hướng trước. Thế này, đó là phương hướng chế định, gọi là chế định thì sao? Như người Việt Nam gọi là chế định là đây là hướng đông, nhưng mà cái người Mỹ họ đâu gọi là chữ đông, không gọi chữ đông, đúng không? Họ gọi là chữ east. Gọi là hướng nam là người Việt Nam gọi là hướng nam, nhưng mà cái người Mỹ gọi là south, phía nam. Cho nên là mình quy định nhau đây là hướng nam, đây là hướng đông, đây là hướng bắc. Đó là cái gọi là phương hướng chế định. Thời gian chế định, thời gian chế định nó nói về cái thời gian. Thời gian chế định là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, hoặc là 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Đó là thời gian chế định. Về thời gian chế định thì nó còn liên quan tới thời tiết chế định nữa. Thời tiết dạ như là mưa dầm hoặc là nắng hạn, không có và ngày lành tháng tốt, năm hên năm xuôi, sự chế định về thời gian và thời tiết do người ta định đặt hết, chứ không phải là sự thật như vậy. Hư không chế định, cái thứ sáu là hư không chế định, đó là phần định đặt về không gian, tức là khoảng trống, kẻ hở, hư không, như là hang, hố, vân vân. Như cái hang cái do nó có cái hư không. Còn là bây giờ hư không chế định là gì? Mình nhìn thấy những cái không gian mở trống gì đó, như là cái ở đây gọi là cái bông gió, bông gió. Nếu như mà không có cái khoảng không gian cái hư không đó, người ta đâu gọi là bông gió, người ta gọi là vách tường, thì cũng là chế định thôi. Hoặc là ví dụ như có cái hang chuột ở thì có cái lỗ hổng, chuột nó chui vô được, đó là cái hang. Hoặc là hang cọp, hoặc là hang chuột, không có, cũng là chế định thôi. Và cái thứ bảy là tiêu biểu chế định. Tiêu biểu chế định hay là hình thức chế định, hay là hình tướng chế định, xin lỗi, hình tướng chế định. Ở cái đầu là hình thức chế định, cái cuối cùng là tiêu biểu chế định hay là hình tướng chế định, là cách nêu bày ra tiêu biểu, tượng trưng, hình tướng như đề mục, cảnh đối với cảnh đối tượng trong việc tu thiền, hay là bản hiệu, bản tên, chữ viết, ký hiệu, vân vân. Chế định sự việc bằng cách tiêu biểu và hình tướng mà có ý nghĩa, chẳng như lá cờ. Lá cờ cũng là cái dải đó, cũng có màu đỏ, có màu vàng, có ngôi sao. Thì người ta chế định đây là cờ Việt Nam, cái hình tướng đó có ý nghĩa. Gọi là cái lá cờ năm màu thì gọi là cờ Phật giáo, xanh vàng đỏ trắng gạch biểu dương, sao chót còn thêm một đường, năm sắc hiệp lại hiện trương sáu màu, thì cái đó gọi là cái lá cờ. Đó là cái hình tướng như vậy gọi là lá cờ Phật giáo. Gọi là cái trước cổng tỉnh xá có mấy cái lồng đèn màu vàng màu đỏ, thì cái hình tướng như vậy đó gọi là lồng đèn, nên làm bằng đất nước lửa gió, cũng làm bằng vải, nhưng mà cái vải này người ta có cái kỹ thuật, người ta kết thành một cái lồng đèn, người gọi là lồng đèn. Cũng vải này mà người ta kéo thành một cái màn, gọi là cái màn. Thế hả? Đó là cái hình gọi là tiêu biểu chế định hay là hình tướng chế định. Pháp chế định hay còn gọi là pháp tục đế là pháp nương vào bản thể của pháp siêu lý, hay là pháp gọi là chân đế mà chế biến định đặt ra tùy theo mỗi trường hợp cho thích ứng với công việc trong đời sống thế gian, với mục đích để chuyển tải ngôn ngữ, văn tự, sự vật, sự việc để hiểu biết với nhau thông qua danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định để biết nghĩa chế định, danh chế định để biết nghĩa chế định, tức là mượn tiếng chế biến ra tên cùng lời nói nghĩa chế định để hiểu được danh chế định, hay là để hay là chế biến sửa đổi. Đó là cái phần kết luận của cái phần chế định là gì. Pháp chí định là, hay còn gọi là pháp tục đế, là pháp nương nhờ vào pháp chân đế, hay là bản thể siêu lý paramattha sắc chát tham má mà chế biến định đặt ra tùy theo mỗi trường hợp cho thích ứng với công việc trong đời sống thế gian. Thì chúng ta có tất cả là 13 pháp chế định, gồm có danh chế định là 6 và nghĩa chế định là 7. Chúng tôi sẽ đọc chậm để quý vị đọc theo một lần. Quý vị nào cần ghi thì ghi, rồi quý vị cần chi tiết thêm thì lên mạng tìm. Để 13 pháp chế định thì sẽ có. Xin mời quý vị đọc theo. Pháp tục đế chia làm 2, danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định chia làm 6, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn danh chơn chế định, danh chơn danh chơn chế định, phi danh chơn phi danh chơn chế định. Rồi ý nghĩa nó tôi giảng rồi, quý vị quên thì lên tìm tài liệu đọc lại. Nghĩa chế định chia làm 7, hình thức chế định, hiệp hành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiêu biểu chế định. Đó là 7 pháp, rồi cộng 2 là 13. Thì tất cả là pháp. Chữ pháp đây là Dhamma. Dhamma được dịch là pháp, có hai nghĩa. Pháp đây tức là gọi là teaching of Buddha, là lời dạy của Đức Phật. Teaching of the Buddha là lời dạy Đức Phật. Còn pháp một cái nghĩa nữa là things, là các sự vật hiện tượng, các pháp, các sự vật. Chữ things trong tiếng Anh gọi là các sự vật. Như vậy chữ pháp đây có nghĩa là cái pháp mà đang nói đây là các sự vật. Còn chữ pháp mà Phật pháp tăng thì chữ pháp đó là gọi là lời dạy Đức Phật, là teaching, là lời dạy Đức Phật. Trong tiếng Pháp nó dùng cái từ gọi là lăng xe như măng, lời dạy lăng xe như măng đi Buddha, là lời dạy của Phật. Còn chữ pháp mà mình học ở đây là pháp, là các pháp, tất cả là pháp. Cái gì pháp hết? Thì đọc theo câu này: tất cả là pháp. Pháp chia làm 2, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp tục đế chia làm 2, danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định chia làm 6, nên mới pháp chia làm 2, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp tục đế chia làm 2, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định chia làm 6, nghĩa chế định chia làm 7. Pháp chân đế chia làm 2, chân đế hữu vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế vô vi là niết bàn, chân đế hữu vi là tâm dương tâm sở sắc pháp. Rồi chân đế hữu vi chia làm 2 là sắc pháp và danh pháp. Chân đế hữu vi chia làm 2 sắc pháp và danh pháp. Sắc pháp là đất nước lửa gió, danh pháp là tâm dương tâm sở. Danh pháp chia làm 2 là tâm dương và tâm sở, tâm và sở hữu tâm, hay là chitta chitasika. Tâm chia làm 2, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Vậy mình có loại tâm siêu thế, có loại tâm hiệp thế. Tâm là nói chung, nhưng mình chưa có tâm siêu thế, mình mới có tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chính là tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm đáo đại là tâm thiền, sắc giới thiền vô sắc giới. Tâm dục giới là tâm thuộc liên quan đến ngũ trần lục dục, có dục giới này. Tâm dục giới chính là hai tâm dục giới tịnh hảo, tâm giới vô tịnh hảo. Mà tâm giới vô tịnh hảo chính là hai tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm dục giới vô tịnh hảo chỉ làm hai tâm vô nhân là tâm bất thiện, tâm vô nhân là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chỉ là 3 tâm tham sân si. Nhưng nó lướt qua một cái để nhìn hiểu này, là đây là một cái môn học cũng đòi hỏi cái người học chịu khó chút xíu. Mình có 2 cái môn học mà mình cần phải biết, đó là cái môn vi diệu pháp hay là Abhidhamma hay là siêu lý, và môn thứ 2 là cái môn thiền Vipassana. Môn thiền Vipassana là để tu tập hành thiền, còn môn vi diệu pháp là để học, để hiểu chính mình, để hiểu chính mình. để hiểu về chân chân đế, để hiểu về tâm vương, tâm sở sắc pháp, để hiểu về năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Hai môn này nếu như trong cuộc đời tu hành của mình mà mình không được chạm phải được hai môn này thì uổng lắm. Có nhiều vị chỉ là vô tu rồi làm công quả rồi vân vân, rồi đi làm từ thiện rồi bố thí rồi đi thuyết giảng Phật pháp này kia, chứ không chạm được hai cái môn này uổng dữ lắm. Tôi có một cái lời khuyên là chúng ta cố gắng, những gì nào có duyên á, có duyên có hai môn này thì cố gắng tìm, thứ nhất là cái môn vị diệu pháp tìm học để cho biết, thứ hai là cái môn hành thiền, cái niệm xứ là cái thực hành. Cũng giống như cái người nghiên cứu trái cam và ăn trái cam, mình nghiên cứu trái cam á thì giống như là mình nghiên cứu về giáo lý Đức Phật, mà trong giáo lý Đức Phật thì có kinh Luật Luận, kinh Tạng Sutta Pitaka, có Luật Tạng Vinaya Pitaka và có Adidam Abhidhamma Pitaka. Chứ Luận Tạng đây là trong truyền thống Phật giáo thì không có được dịch là Luận Tạng, vì chứ Luận Tạng ở đây là ám chỉ là các bộ luận của các vị luận sư sau này. Không phải Phật giáo thì không chấp nhận gì đó, truyền thống Phật giáo Nam Tông không chấp nhận là Luận Tạng, mà chỉ chấp nhận là Abhidhamma Pitaka là vi diệu pháp tạng. Vi diệu pháp tạng tức là tạng nói về giáo pháp vi diệu. Bình thường chúng ta tam tạng còn có ba là tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Nhưng mà tạng luận á, theo truyền thống đại thừa á, thì tạng luận thuộc vào các bộ luận của các vị luận sư sau này. Nhưng mà theo truyền thống Nam Tông á, thì kinh tạng, luật tạng, vi diệu pháp tạng là Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka và Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma là api là vi diệu, Abhidhamma là pháp vi diệu của Đức Phật, chứ không phải luận tạng là những bộ luận của các vị tổ sư. Cho nên khi mà các vị tiếp cận với cái môn ai thì làm này, tức là tiếp cận với lời dạy Đức Phật theo truyền thống của các sứ Phật giáo, người ta nói như vậy đó. Tức là tiếp cận với những pháp vi diệu, pháp vi diệu. Dhamma là pháp, Dhamma là pháp là lời dạy Đức Phật, gọi là tích chinh hay là lăng xa như mắng là lời dạy Đức Phật. Mà Abhidhamma là vi diệu pháp, là lời dạy vi diệu của Đức Phật. Cho nên quý vị đáng mà cái, nếu mà gì nào, nhất là các vị trẻ cố gắng mà tìm học thêm, tự học thêm, tự đi tìm thầy mà học, tự tìm thầy trong sách vở. Thầy của mình là trong sách vở chứ đâu, thầy của mình là bạn bè chứ đâu, thầy mình là những người đi trước chứ đâu, để mà học cái môn này trước khi nhắm mắt, trước khi chết. Và thứ hai nữa là phải thực hành cái niệm xứ Vipassana, hành thiền trước khi chết. Hai cái môn này không thể bỏ được, còn những cái khác vẫn làm, nhưng mà phải bớt lại thì mới làm hai môn này được. Còn vô tu mà cứ chuyên đi làm từ thiện không, đâu có thời giờ đâu mà để mà học vi pháp, thời giờ đâu để mà hành thiền Vipassana thế nghe. Nhưng mà mình cũng làm một lúc rồi đó, mình phải bổ vuông. Nhưng mà sáng này chúng tôi giảng thì sao ta Ngọc Phương, thì trong đó ngày anh trai người có giảng nói một đoạn là gì, cái thiện phải bỏ, cái ác này phải bỏ rồi mà cái thiện phải bỏ nữa, đúng không? Chứ không phải là mình ôm cả hai cái đó thì mình không tiến bộ được. Cho nên khi mình mới tu thì nó khác, mình tu lâu hồi nó khác chứ. Chứ mà mình tối ngày cứ mình đi quét chùa không cũng được, đúng không? Có nhiều gì đưa vô chùa cái phát tâm quét chùa, chùa không mà không có nâng cấp lên cũng không được. Mà cứ nghĩ là thôi tôi quét chùa là đủ rồi, không được. Học lớp 1 phải bỏ lớp 1 học lớp 2, chứ ôm lớp 1 hoài sao đến lớp 2, đúng không? Rồi học lớp 2 xong rồi bỏ lớp 2 lên lớp 3, lớp 4, lớp 5 tới lớp tú tài xong phải bỏ tú tài lên đại học chứ. Rồi bỏ đại học mới lên tới cao học thạc sĩ, rồi bỏ thạc sĩ mới được tiến sĩ được. Thì cũng vậy, cái người tu mình vậy, mình lúc đầu mình còn tóc, còn mặc đồ tay, bỏ tóc, rồi làm sư. Làm sư ở chùa thì trước mắt là phải làm thị giả, rồi quét chùa, quét hóa đá. Con vua thì lại làm vua, con xã ở chùa quét hóa đá. Thì mình quét hóa đá xong rồi thời gian phải bỏ quét hóa đá chứ, quét quả sao được. Hôm nay tôi nói về cái pháp 13 phương đế này, để cho quý vị thấy hiểu thêm một phần. Mục đích của tôi cũng muốn nói để cho quý vị phải tự mình nâng cấp mình lên, nhất là các vị trẻ nâng cấp pháp học mình lên và nâng cấp hành lên. Còn các vị lớn tuổi thì cố gắng để mà học được tới đâu hay tới đó. Thứ hai nữa là phải nâng cấp pháp hành lên, nó bỏ hết để nâng cấp pháp hành. Rồi khi nâng cấp pháp hành rồi thì như kỳ độ tôi giảng những cái bài pháp của ngài Thanh Cha đó, đọc là mới hiểu được. Còn nếu mình không có nâng cấp pháp hành của mình lên á, đọc những bài pháp đó mình không hiểu, không hiểu. Rồi xin cầu chúc cho chư tôn đức được mạnh khỏe an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.